Hỏi: sao trước hết không thuộc bày từ tứ niệm xứ vân vân, mà đầu tiên lại nêu ra ngũ căn? 37 đạo phẩm được chia thành 7 khoa, gồm 7 đoạn. Kinh văn kinh này tỉnh lược 3 đoạn đầu, chỉ nói ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, tức là chỉ nói 4 khoa sau, tỉnh lược 3 khoa trước. Do vậy nêu ra câu hỏi, vì sao chẳng dựa theo thứ tự để giảng giải niệm xứ, chánh cần, tứ như ý túc, mà lại tỉnh lược 3 khoa trước? Đáp: dĩ trọng tính cố, hữu thượng tam khoa chí thử, thị hữu căn lực cố. Đáp: do coi trọng tính, lại nữa, do đã có 3 khoa trước, thì đến đây mới có căn và lực. Căn bản tu học của Tịnh Tông là 3 tư lương: tính, nguyện, hạnh. Nên nói từ ngũ căn. Điều thứ nhất trong ngũ căn là tính căn, mở đầu bằng tính. Tỉnh lược 3 khoa trước, tuy tỉnh lược, mối quan hệ trong 37 đạo phẩm là những điều sau thù thắng hơn điều trước. Dĩ như một tòa cao ốc có 7 tầng, chúng ta nói từ tầng thứ 4 có được không? Được. Chẳng nói tới 3 tầng dưới, thì 3 tầng dưới có hay không? Chẳng có 3 tầng dưới, lấy đâu ra tầng thứ 4? Tuy chẳng giảng nhưng đều có. Chỉ như chúng ta lên tầng 7, có 6 tầng dưới hay không? Nếu 6 tầng dưới chẳng có, tầng 7 ở đâu ra? Không nói mà là nói, vì ý nghĩa đều được hàm nhiếp trong ấy. Vì thế, trong lời chú giải, cuối cùng đã bổ sung 3 khoa phía trước. Nói thêm, 3 khoa trước hết sức quan trọng đối với sự tu học của chúng ta. Thế giới được nói trong kinh là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng phải là thế giới của chúng ta. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật chẳng cần nói tới 3 khoa trước. Vì sao chẳng cần nói? Quý vị ngẫm xem, có kẻ nào giảng sanh mà chẳng trọn đủ? Chẳng trọn đủ điều kiện nơi 3 khoa trước, thì về căn bản là chẳng thể giảng sanh. Chư vị ngẫm xem có đúng hay không? Chắc là có kẻ nói, có rất nhiều người giảng sanh chưa hề học tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc trong phần trước. Họ cứ niệm một câu A-di-đà Phật mấy năm bèn giảng sanh. Chẳng sai, họ chưa hề học. Nhưng quý vị hãy quan sát cặn kẽ một phen. Một câu A-di-đà Phật có trọn đủ 3 khoa phía trước hay chăng? Tứ niệm xứ là thấy thấu suốt. Nếu họ chẳng thấy thấu suốt thế giới này, có thể vãng sanh hay không? Chẳng thấy thấu suốt thế giới này, còn lưu luyến thế giới này, sẽ chẳng thể vãng sanh. Tuy chẳng hề học tứ chánh cần, quý vị thấy người vãng sanh ấy khi còn sống có phải là đoạn ác tu thiện hay không? Họ không chỉ chẳng làm chuyện xấu, mà ý niệm xấu cũng chẳng cháy lên. Một bầu thiện tâm chịu giúp đỡ người khác. Vậy thì tứ chánh cần đâu cần học, bản thân người ấy đã trọn đủ. Tứ như ý túc, nói đơn giản là chuyên rồng. Như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, một mực chuyên niệm. Tâm người ấy cũng đã định rồi, nhất tâm nhất ý chỉ niệm A-di-đà Phật, tứ như ý túc liền trọn đủ. Tuy chẳng học, nhưng người ấy đích xác thảy đều trọn đủ, nên mới có thể giảng sanh. Nếu không trọn đủ, dẫu niệm Phật suốt đời vẫn chẳng thể giảng sanh. Nói thật ra, người niệm Phật đông đảo, người giảng sanh hiếm hoi. Những kẻ niệm Phật mà chẳng giảng sanh, tức là tâm chẳng tương ứng với tứ niệm xứ, chánh cần, tứ như ý túc, nên chẳng thể giảng sanh. Phàm là người niệm Phật giảng sanh, nhất định trọn đủ, bất luận người ấy có học hay không. Tuy người ấy làm được, quý vị hỏi người ấy tứ niệm xứ, tứ chánh cần là gì? Người ấy không biết. Tuy không biết, nhưng đều làm được. Trong tâm hạnh chẳng có mảy may khiếm khuyết, thật sự làm được. Tuy làm được, người ấy chẳng hiểu, vì chưa hề học giáo. nhưng người ấy quyết định giảng sanh. Do điều này ta có thể biết, học giáo hay không chẳng sao cả. Hiểu thì tốt, chẳng hiểu vẫn giảng sanh y hệt. Đạo lý ở chỗ này. Sau khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật giáo hóa các vị Bồ-Tát dẫn từ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo để dạy. Đương nhiên, 37 đạo phẩm được giảng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là 37 đạo phẩm của viên giáo, chẳng phải là đạo phẩm bình phàm. Xét theo thứ tự của 7 loại, nghe pháp thì trước hết nên niệm trì, kế đến là siêng tu, do siêng năng nên nhiếp tâm điều hòa, mềm mỏng. Do mềm mỏng nên thành căn, căn tăng trưởng thành lực, cho đến thất giác phân biệt, bát đạo chánh hạnh. Này vì chú trọng tính, kinh này lấy tính làm chủ yếu, mà hai thứ căn và lực đều xếp tính hàng đầu. Tính bao gồm 4 điều còn lại. Tính là nguồn đạo, là mẹ của đức. Như trong ngũ vị, tính cũng đứng đầu. Trong thập tính, tính cũng đứng đầu. Trong 11 thiện pháp, tính cũng đứng đầu. Tuy đoạn này giảng về thứ tự của 7 khoa trong 37 đạo phẩm, dụng ý thật sự của đại sư là đặc biệt nhấn mạnh tầm trọng yếu của tính niệm. Đoạn này có quan hệ rất lớn đối với sự tu học của chúng ta. Mong các đồng tu hãy đặc biệt lưu ý. Đầu tiên bảo chúng ta, nghe pháp thì trước hết hãy nên niệm trì. Pháp là Phật pháp. Văn pháp tức nghe pháp ở đây chẳng phải là cố ý nói đến một pháp môn nào. 84.000 pháp môn, chẳng có pháp nào là ngoại lệ. Chúng ta gặp các đồng tu học Phật đến hỏi chúng ta, trước hết chúng ta phải hỏi họ, quý vị đã từng học Phật pháp hay chưa? Chưa hề học, là kẻ mới học thì chúng ta có cách giảng và phương pháp dạy dành cho kẻ sơ học. Nếu họ đã học bèn có cách giảng dành cho kẻ đã học, khác hẳn. Nếu họ là sơ học, đích xác là chúng ta phải giới thiệu pháp môn tịnh độ cho họ. Nếu quý vị chẳng giới thiệu pháp môn này, quý vị có lỗi với họ. Họ chẳng thể tiếp nhận pháp môn này. Chúng ta lại thay đổi pháp môn khác. Tôi nhất định giới thiệu với quý vị pháp môn bậc nhất, pháp môn thù thắng khôn sánh. Tôi mới chẳng có lỗi với quý vị. Tôi tu pháp bậc nhất, nhưng đem pháp môn bậc hai, bậc ba giới thiệu cho quý vị, tức là giữ tấm lòng chẳng lành. Tôi giới thiệu pháp môn này với quý vị, nhưng quý vị chẳng thể tiếp nhận. Tôi lại giới thiệu pháp quý vị có thể nhận. Vậy là tôi chẳng có lỗi với quý vị. Không phải là tôi chẳng truyền cho quý vị pháp môn hay nhất, mà là do quý vị chẳng nhận biết. Chuyện này chẳng thể trách tôi được. Nếu họ đã tu học, nhất định phải tùy thuận họ. Chẳng hạn như họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng cần bắt họ phải đổi sang niệm A-di-đà Phật. Họ niệm Địa Tạng Bồ Tát cũng chẳng bắt buộc phải sửa thành niệm Quán Âm Bồ Tát. Hoặc là họ trì kinh hoặc trì chú cũng không bắt buộc phải sửa đổi. Chỉ khuyên họ thâm nhập một môn. Chỉ có thâm nhập một môn, bất luận quý vị niệm một vị Phật hay vị Bồ Tát nào, có một nguyên lý bất biến, nhất định phải chuyên rồng, phải tinh tấn không biến nhát, phải niệm đến mức công phu thành phiến, phải niệm đến sự nhất tâm bất loạn, phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Vì vậy, không chỉ riêng kinh Di Đà nói đến nhất tâm bất loạn, mà bất cứ kinh luận nào cũng chẳng phải là ngoại lệ. Niệm đến nhất tâm bất loạn bèn có thọ dụng. Nói thật ra, niệm đến mức công phu thành phiến bèn được thọ dụng. Bất luận niệm một vị Phật nào hay niệm một vị Bồ Tát nào, niệm đến mức công phu thành phiến, nếu có thể hồi hướng Tây Phương tịnh độ, bèn đều được giảng sanh. Vì sao? Tâm tịnh, ắt cõi nước tịnh. Quý vị có món tiền vốn ấy, có năng lực ấy, ta hy vọng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần dấy lên ý niệm đó, A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn. Vì sao? Trong 48 nguyện có nguyện ấy. Vì thế, chẳng cần bảo họ thay đổi pháp môn. Phải biết điều này. Hễ họ thay đổi, đâm ra công phu chẳng đắc lực. Người ta niệm pháp môn ấy đã tốt đẹp trọn vẹn, lại còn bảo họ thay đổi pháp khác, thì toàn bộ công phu trước kia dứt hết. Đối với kẻ ấy, pháp môn này lại rất mới lạ, họ lại niệm chẳng hoan hỷ, tức là phá hoại cách tu của người ta. Đó là sai lầm. Vì thế, bất luận học giáo, học thiền hay học mật, chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi để đối đãi, giúp họ thành tựu, chớ nên phá hoại. Chớ nên nghĩ pháp môn này của ta tốt đẹp, pháp môn của kẻ khác chẳng bằng ta, giống như chính mình còn đặc biệt thương xót những kẻ ấy. Những người đó đã lạc đường mất rồi. Những người đó chẳng lạc đường, pháp môn bình đẳng chẳng hai, chẳng khác. Lạc đường là gì? Kẻ ấy chẳng chuyên, chẳng rồng, đó là sai. Chỉ cần chuyên rồng, thảy đều có thành tựu. Đương nhiên quan trọng nhất là khuyên họ: quý vị phải hồi hướng tịnh độ. Câu ấy chẳng thể thiếu. Bất luận pháp môn nào, chỉ cần có thể hồi hướng tịnh độ thì đều có thể giảng sanh. Nếu kẻ ấy chưa tu học, hãy khuyên kẻ ấy trực tiếp niệm A-di-đà Phật. Đó là thuận tiện nhất, thù thắng nhất. Vì sao nhất định phải niệm A-di-đà Phật? Đức Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Chúng ta làm một đứa học trò nghe lời nhất, tốt lắm. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, mà mười phương ba đời, hết thảy chư Phật đều dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Cớ gì chẳng vâng lời Thầy? Hãy hiểu rõ đạo lý này. Vì lẽ đó, nghe pháp thì trước hết phải nên niệm trì. Niệm là học pháp, nghe Phật pháp. Nếu muốn tu học Phật pháp thành tựu, nhất định phải có công phu quán chiếu. Đối với thân thể của chính mình, quán thân bất tịnh, quán thọ lạc khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải thường dấy lên sự giác quán. Đó là giác chứ không mê. Vì sao? Chẳng mê trong pháp thế gian, chẳng bị mê mất. Thường xuyên nhắc nhở chính mình. Tứ niệm xứ là trí huệ, nhắc nhở chính mình đừng mê mất. Học pháp, bất luận học pháp môn nào, quý vị thấy kẻ ấy chẳng thể thành tựu, vì chẳng có trí huệ, mê muội. Vì sao? Tuy học Phật pháp, niệm niệm vẫn suy nghĩ vì bản thân, niệm niệm vẫn muốn chú trọng các thứ hưởng thụ, chẳng ngừng theo đuổi sự hưởng thụ nơi vật chất lẫn tinh thần. Đó là tăng trưởng tham sân si mạng. Học Phật thì công phu là gì? Mỗi năm tham sân si mạng mỗi giảm ít, mỗi tháng đều giảm thiểu, mỗi ngày đều giảm thiểu. Đó là công phu, là chân trí huệ, chân công phu. Nếu tham sân si mạng không chỉ chẳng giảm thiểu mà mỗi năm còn tăng trưởng thêm, hỏng rồi. Dẫu học Phật pháp tốt đẹp cách mấy, tương lai cũng sẽ giảng sanh. Kẻ ấy chẳng thể nào không giảng sanh, vì thân này chẳng thể tồn tại mãi. Nhưng người ấy giảng sanh nơi đâu? Giảng sanh trong ba ác đạo, hỏng bét rồi. Có thể thấy niệm xứ trọng yếu lắm. Niệm xứ là quy y Phật, giác mà không mê, trong tam quy y. Niệm xứ là giác chứ không mê. Giác chứ không mê nhất định phải đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện, làm thế nào thì quý vị mới có thể nghiêm túc thực hiện? Nhất định phải hiểu rõ sự thật nhân quả báo ứng. Nói đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, cụ thể nhất về sự thật ấy, không gì bằng Liễu Phàm Tứ Huấn. Nếu quý vị đọc Nhuyễn Như Liễu Phàm Tứ Huấn, sẽ nhất định tin tưởng nhân quả báo ứng. Quý vị thật sự tin tưởng sẽ chẳng làm chuyện xấu. Vì sao? Biết làm chuyện xấu thì cái được không bù đắp nổi cái mất. Hiện thời chiếm tiện nghi rất ít, tương lai đau khổ quá nhiều, Nói cách khác, quý vị phải trả giá quá lớn. Một người thông minh, một người có lý tánh, quyết định chẳng làm chuyện hồ đồ ấy. Cái được chẳng thể bù đắp cái mất, nhất định là tri túc. Trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chính mình có thể tri túc. Tri túc là tứ như ý túc. Thứ tức cần tu, kế đó là siêng tu, tức là tứ chánh cần, thì mới có thể nhiếp tâm điều nhu. Nhiếp tâm điều nhu là tứ như ý túc, khi ấy mới tâm an lý đắc, tự tại sung sướng, thật sự vui sướng. Vì thế, nếu học Phật mà chẳng biết thứ tự này, chẳng hiểu quá trình này, sẽ gọi là tu mù luyện đuôi, làm sao có thể thành tựu cho được. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng tới đây.